SBS Việt ngữ. Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. We are here. We are here for all of us. Năm 1978, cậu bé Huy Trần cùng cả gia đình bước lên con tàu dài 24m, ngang 10m, chở 474 người Việt khác lên đinh trên biển tìm tự do và tương lai tốt đẹp hơn. Khi đó, Huy Trần mới 9 tuổi. Sau những ngày tháng lênh đênh trên biển và ở trại tị nạn ở Mã Lai, Huy Trần và gia đình đã được đến Úc tị nạn. Khi đó, Huy Trần 10 tuổi. Với mong muốn giúp đỡ mọi người và đóng góp trở lại cho cộng đồng, cậu bé Huy Trần ngày nào giờ đã trở thành vị bác sĩ với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành y. Bác sĩ Huy Trần cũng tham gia dự án của tổ chức Nova Employment, chuyên giúp đỡ những người khuyết tật tìm việc làm và hòa nhập trở lại với công sở. Một trong những nhân viên của phòng mạch bác sĩ Huy Trần là bà Kathy Spartix, vốn bị đau lưng mãn tính và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, hiện đang làm tiếp tân bán thời gian tại phòng mạch này. Bác sĩ Huy Trần đã sắp xếp những thỏa thuận làm việc linh động nhằm giúp bà Spartix có thể kiểm soát những cơn đau mãn tính của mình và đi làm trở lại sau những năm tháng nghỉ ở nhà chăm sóc con cái. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bác sĩ Huy Trần đến từ thành phố Sydney. Xin chào anh Huy Trần. Anh Huy Trần có thể cho biết là anh Huy đến Úc từ khi nào không?
Dạ, Huy tới Úc 26 tháng 9 năm 1979. Tại vì gia đình Huy là mỗi năm là đều ăn tiệc chúc mừng ngày tới Úc, cho mình nhắc lại là mình may mắn lắm.
Vậy thì lúc đó là anh Huy được mấy tuổi?
Dạ, lúc đó 10 tuổi.
10 tuổi, vậy là chắc vẫn còn nhớ nhiều về cái chuyến đi này đúng không?
Dạ.
Vậy anh Huy có còn nhớ là mình đã trải qua những cái khó khăn như thế nào để có thể đến được nước Úc vào cái thời gian đó không?
Lúc trước năm 75 á, thì ba của Huy là làm phó tổng thư ký Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sau 75 thì cũng như những nhiều người khác phải đi học tập cải tạo, rồi gia đình bị tan nát, nhà cửa, xe hơi, thú vật, tất cả những gì của mình đều bị tịch thu hết. Rồi sau đó có một việc là rất là đau đớn cho ba má và cho gia đình là lúc năm 1977 thì anh hai của Huy thì đi bơi ở hồ bơi gần nhà thì bị gần chết chìm thôi, nhưng mà người ta cấp cứu được rồi thì lại để lên chiếc xe bùa đẩy vô nhà thương. Thì cái chuyến đi đó là gần 2 tiếng đồng hồ, thành ra anh của Huy chết trong đường đi tới nhà thương. Thì cái đó là rất là đau đớn cho ba má, và sống trong cái xã hội nó tan nát hết tất cả, thành ra ba má mới năm 1978 ba má mới dự định là gia đình mình thà chết chìm ở dưới đáy biển còn hơn là cố gắng sống trong cái xã hội này.
Vậy thì anh Huy còn nhớ cái cuộc hành trình lên đênh trên biển nó như thế nào không?
Huy nhớ từng chi tiết là chiếc tàu dài 24 thước và bề ngang 10 thước, chỉ có một cái cầu tiêu ở phía sau thôi, mà chiếc tàu chở 474 người. Thành ra trên tàu thì họ xây hai cái tầng ở dưới hầm để cho hết tất cả 474 người ngồi ở dưới hầm và ngồi ở trên. Nhưng mà Huy chỉ nhớ là đi tiêu chỉ có một lần thôi, là tại vì bị say sóng, thành ra ói mửa suốt ngày, không có ăn uống gì được hết. Và có khi ban đêm mà bắt đầu tối rồi mà biển hơi động thì bắt đầu có sóng lớn nó đập lên trên tàu, thì mình còn nhỏ, mình cứ nghĩ là nó giống như là một con rồng lớn thiệt lớn, nó sắp sửa hả miệng ra để ăn hết mọi người. Rồi cũng như hàng triệu người Việt Nam vượt biên khác thì cũng gặp hải tặc, nhưng mà rất là hên là mấy chú sáng suốt kêu hết tất cả phụ nữ và con nít xuống dưới hầm và để 100 người đàn ông đứng lên nhảy nhói la lối sùm. Và hên quá hải tặc họ suy nghĩ lại, họ không dám tấn công tàu mình. Rồi cái đêm thứ ba đó thì tàu bị chìm, nhưng mà rất là hên là chìm ngay ở bờ biển ở Mã Lai. Và hơn nữa, ba có nói là hơn nữa là chiếc tàu nghiêng vào bờ biển, nghiêng vào bờ. Thành ra 474 người đều sống hết. Chỉ lúc đó thì nó loạn lên rồi, thì có một chú bạn quen, chú Liện Huy xuống biển. Rồi một chú ở dưới Liện vô bờ. Thì lúc Liện vô rồi thì mình mất hết ba má, hai người chị, không biết ở đâu, chạy tới chạy lui một hồi lâu. Huy bắt đầu cầu nguyện, ơn trên làm ơn, đừng lấy hết tất cả. Vừa lúc suy nghĩ là mình đã hết tất cả thì lại được gặp lại gia đình. Lúc đó ba má và ba đứa con ngồi ôm nhau. Giờ phút đó là rất là hạnh phúc đẹp tuyệt vời. Mặc dù mỗi người chỉ có một cái quần, một cái áo thôi, nhưng mà còn nhau.
Anh Huy, lúc đó anh có sợ không?
Lúc đó thì rất là sợ. Lúc trước khi đi, lúc trước khi lên tàu thì ba má lúc nào cũng cố gắng làm cho con cái đừng có sợ. Thì nói, mình chỉ lên tàu, mình đi qua nước ngoài thôi. Đời sống mình sẽ được tự do, sung sướng hơn. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ thì thấy gì cũng sợ, thấy sóng sợ, sợ chìm, tự không biết bơi. Mà tự anh mình cũng mất là tự vì chết chìm. Thành ra sợ lắm, thành ra nhiều khi thấy biển là biết bao nhiêu, vài chục năm thấy biển là sợ, hãy thấy sóng là sợ. Tại vì hồi nhỏ cũng lúc khi anh mất á, thì cứ nằm mơ hoài, nằm mơ là thấy không biết sao mà anh đang đứng ngoài biển mà sóng lớn nhật lớn cuốn anh ra. Cái hồi nhỏ thì mình thấy ông trời, ông Phật gì ở trên hiện ra hỏi chứ, Huy muốn đi thế anh không? Thì nói chứ dạ cho con đi thế anh. Thành ra sợ sống lắm.
Vậy thì khi mà anh Huy đến được nước Úc á, cái cảm giác của anh lúc đó như thế nào?
Lúc tới Úc á, Huy nhớ là tối khuya, mà lúc đó là 26 tháng 9 là thì hiện giờ mình nghĩ là không có lạnh, nhưng mà mình mới qua mình thấy sao lạnh
đúng
quá.
Rồi, đúng rồi.
Họ chở mình tới cái hostel á, là cái West Beach Hostel ở Leightonfield á. Cái mình vô mình thấy cái nhà gạch, cái nóc ngói, mình thấy sung sướng quá, sao mà vô sao nó ấm quá, mà mình thấy cái nhà chắc ăn quá, nếu mà gió mạnh chắc cái nóc nó không có bị bay đâu, như là nhà ở đảo tị nạn. Rồi cái thấy hai cái mấy cái giường nệm, ba chị em nhảy lên giường nệm, sao mà thấy sung sướng quá. Mình nghĩ cái này là như là mình nằm trên mây ở trên thiên đàng vậy. Tại vì hồi ở đảo cũng hơi khổ là mình nhảy xuống không có gì hết trơn, chỉ có cái quần cái áo thôi. Lên tới đảo thì không có bàn chải đánh răng, không có dép, không có gì hết. Tối ngủ thì má phải ngồi thức suốt đêm để quạt đuổi muỗi đi để cho ba đứa con ngủ được. Rồi mình không còn gì hết thì có một lúc ba bán được cái đồng hồ, rồi sau đó bán hai cái nhẫn cưới của ba má để mua những món cần thiết. Và còn dư chút tiền ba mua ba trái táo cho ba đứa con ăn. Thì Huy còn nhớ là lúc mà ăn trái táo đó, sao mà thấy mình chưa bao giờ ăn cái món gì mà nó ngon như vậy. Huy mình ngây thơ, đứa bé ngây thơ nhìn lên ba nói, ba ơi nó ngon quá, mai mốt ba có thêm tiền nữa thì ba làm ơn mua cho con thêm một trái táo nữa, con ăn 1 triệu trái táo cũng không ớn nữa. Rồi cái ba cũng mỉm cười nhìn mình thôi, ba nói chứ ba nói được con, để ba kiếm thêm tiền để mai mốt ba mua cho con thêm một trái táo nữa. Nhưng mà ba rất là đau khổ, tự biết là đâu còn cái gì khác để bán đâu mà để mua cho thêm trái táo. Phải chờ tới lúc tới Úc. Thành ra Huy nhớ lúc tới Úc á, là vừa có một chút tiền là ba đi mua táo. Rồi cái cứ mỗi tuần là mua táo, mua riết Huy ăn 1.000 trái táo. Trong vòng vài tháng là 30 năm sau không ăn trái táo nào nữa.
Tại vì ngán quá rồi.
Ngán quá. Ba cứ mua táo hoài, tự ba nhớ. Và nhớ con nói là 1 triệu trái táo cũng không ớn.
Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Úc cũng như là trong cái thời gian mà trưởng thành lớn lên ở Úc thì anh Huy có phải gặp phải những cái trở ngại, những cái khó khăn nào không?
Thì nó cũng khó khăn cũng như những người tị nạn khác thôi. Thì mình không có tiền bạc, mình không biết nói tiếng Anh, phải học cái phong tục mới này kia. Mà Huy thì lúc đầu tiên với tị nạn thì cũng bệnh nhiều á, thành ra lúc qua đây 10 tuổi thì cũng có 19 kg thôi à, nhỏ xíu, ốm eo. Lúc mà đi học á, cái mà khó khăn nhất á là tại vì mấy đứa bé ở đây nó cũng hơi nghịch đó, nó hay chọc mình, rồi nó phá mình, rồi nhiều khi nó đánh mình nữa, thành ra mình phải cố gắng làm sao mà cho giống họ, để cho họ đừng có ăn hiếp mình nữa đó. Nhờ ba má dặn là nước Úc là thiên đàng, chính phủ Úc và dân Úc là rất là từ bi, họ chỉ chưa hiểu mình thôi. Thì mình cố gắng siêng năng học, mình siêng làm gấp đôi người ta, cố gắng phục vụ xã hội và giúp đỡ mọi người. Thì từ từ dân Úc sẽ hiểu cộng đồng của mình, rất là muốn đóng góp cho xã hội ở đây. Rồi ba má thì rất là cố gắng đi kiếm việc làm rất là nhanh. Làm việc thì rất cực khổ, nhưng mà lúc nào giờ về thì cũng kể những chuyện vui ở việc làm cho chúng con nghe, không bao giờ than phiền. Thành ra Huy thấy cái sự thương mến và lo lắng và hy sinh của ba má, ra Huy rất là cố gắng xin học để ba má được niềm vui và đỡ khổ đau đã mất đứa con trai đầu lòng. Tự Huy còn nhớ một câu thơ hồi ở Việt Nam lúc học lớp 1 là con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thành ra Huy đi học, mới học lớp 5, ông thầy ổng đưa cái bài, cái quyển sách toán mà để làm bài ở nhà đó, làm homework á, làm bài ở nhà, mà để làm trong một năm. Huy đem về, Huy đi 2 tuần lễ mới làm xong, cho anh nộp thầy. Ông thầy, ông nhìn mình, ông lắc đầu, ông nói, chưa bao giờ thấy đứa bé nào lạ lùng như vậy. Bây giờ, thầy dạy cái gì cho con bây giờ?
Vậy thì hồi nhỏ anh, trong cái thời gian mà đi học thì anh Huy học giỏi nhất là những cái môn nào?
Thì mới đầu là học giỏi là môn toán. Tại vì toán nó không cần sinh ngữ. Trừ khi nó hỏi những câu thì cũng có sinh ngữ trong trọng. Tội nghiệp hơn là chị ba của Huy thì lúc qua đây là phải học lớp 11 liền. Thành ra học toán nó cũng có nhiều chữ nhiều. Chị cũng tội nghiệp là họ chỉ có một bộ đồ đạm phục thôi. Tại vì chị hơi nhỏ, mà đạm phục của mấy đứa lớp 11, 12 thì lớn quá. Là chỉ được có một cái, ra mỗi ngày về phải giặt, đặng sáng bữa sau mặc lại. Còn Huy thì học toán rất dễ từ lớp nhỏ, thì chỉ có mấy cái số thôi. Rồi từ từ đó tiếng Anh mình giỏi lên chút xíu thì mình bắt đầu mình giỏi về mấy cái ngành khoa học này kia.
Lúc mà còn nhỏ thì anh Huy có nghĩ là lớn lên anh sẽ trở thành bác sĩ hay không?
Lúc nhỏ thì tại vì mình thích toán, mình thấy mình giỏi cái đó, giỏi toán. Thành ra muốn học cái gì mà nó có liên hệ về tới toán. Nhưng mà sau một thời gian lâu ở nước Úc á, tại vì thấy ba má là suốt đời là làm việc từ thiện ở chùa và ở cộng đồng, khuyên cho các con cố gắng phải làm công việc gì để mình phục vụ xã hội và giúp được cho mọi người. Mặc dù khi học trung học thì Huy khám phá ra là mình phải cố gắng chơi thể thao cho giỏi, bớt học lại và phải nghịch như những học sinh khác thì mình không bị chọc, không bị đánh. Thành ra cũng bắt đầu phá, nhưng mà mình cũng lúc nào cũng nhớ là cũng phải cố gắng học thêm một chút để và chọn ngành y khoa. Và tại vì Huy nghĩ là làm công việc này thì sẽ dễ giúp mọi người. Thành ra cuối cùng thì Huy chọn ngành y khoa. Thì lúc đó là năm 12 là mới đổi ý chọn học. Thành ra cũng hên là đổi ý. Thành ra thấy mình thích hợp cho mình quá.
Ba mẹ có hướng dẫn hay là có khuyên anh Huy là nên theo cái ngành gì, hay là ý kiến suy nghĩ của ba mẹ có tác động đến cái việc mà chọn ngành bác sĩ của anh Huy hay không?
Nhà ba mẹ thì khuyên mình nên cố gắng học, cố gắng làm cho xuyên để mình phục vụ cho xã hội. Nhưng mà không bao giờ mà bắt mấy đứa con học ngành gì hết. Thành ra hai chị cũng hai chị thì một chị học cử nhân về sinh ngữ, một chị kia thì học cử nhân về khoa học. Còn Huy thì ba mẹ nói con thích cái gì học cái đó, hãy con thật sự ra thì nghề gì mình cũng giúp người được hết trơn á. Thích gì học cái đó, nếu mình thích cái gì mình hạnh phúc á thì mình sẽ thành công. Còn nếu mà mình cố gắng mình học cái gì mà mình thấy mình không hạnh phúc á thì nó không tốt cho mình. Thành ra Huy mới lúc từ đầu tới cuối là chỉ muốn học cái gì mà có toán nhiều. Nhưng mà tới lớp 12 suy nghĩ sâu lại thì nghĩ chắc học y khoa nó sẽ hạnh phúc hơn.
Anh Huy đã hành nghề bác sĩ được bao lâu rồi ạ?
Dạ, Huy bắt đầu học năm 88, bắt đầu đi làm năm 93, 25 năm.
25 năm trong ngành y. Đến bây giờ anh nhìn lại thì anh có nghĩ là mình đã chọn đúng ngành không?
càng làm thì càng nghĩ mình chọn đúng ngành quá.
Kim Anh được biết á, anh Huy có mở cái phòng mạch thì một trong những cái người mà làm việc tại phòng mạch của anh Huy á là người khuyết tật. Anh Huy cũng có tham gia một cái dự án là muốn giúp cho những cái người mà khuyết tật có thể có điều kiện để trở lại làm việc, đúng không ạ?
Dạ, đúng vậy chị. Như hồi nãy chị hỏi em nghĩ có chọn ngành đúng không, thì thật sự ra lúc đầu á là lúc mà đi học á, tại vì tuổi trẻ cũng thích đi chơi với bạn bè, nên có nhiều lúc Huy cũng rất là chán nản mà phải đi học lâu quá. Nhưng mà ba má thì học thiền theo sư ông Thích Nhất Hạnh và dạy Huy cách nhìn thấy khổ đau của mình là chuyển hóa thành hạnh phúc. Thì Huy thấy là Huy nhìn thấy là mình có nhiều hạnh phúc quá, mình còn thở, tức là mình còn sống, mình có sức khỏe tốt, sống ở nước tự do, thở không khí sạch, uống nước sạch, có nhà ở, có thức ăn mỗi ngày và được đi học ở trường mà thầy cô được dạy mình sự thật. Thì mướn cái người thư ký của Nova Employment á, cũng lý do như vậy, tại vì cái phương pháp của Nova Employment nó cũng là rất, rất giống cái phương pháp của ba má học và dạy cho Huy. Sau khi ba má Huy qua đời cách đây 5 năm và 7 năm á, thì Huy cũng rất là khổ đau. Và cảm tưởng như là lúc mình còn bé ở lúc biển ở Mã Lai mà đi lạc không thấy ba má đó, mình nghĩ là mình đã mất hết tất cả, là cuộc đời mình là mất hết rồi đó. Thành ra Huy cũng được may mắn là được hai chú thím bạn thân của ba má, hồi xưa cũng học thiền với ba má hơn 30 năm với sư ông Thích Nhất Hạnh, mới hỏi Huy là có muốn gặp lại ba má không thì nên đi thực tập thiền. Thì lúc mà Huy thực tập rồi á thì nhớ lại là hồi xưa những lời dạy hồi xưa của ba má và hiểu biết rằng là ba má đang hiện diện ở từng tế bào trong thân của mình, và những lời nói dịu dàng, những hành động thương mến, những công việc từ thiện đang nằm trong tâm của Huy trong giờ phút này. Mỗi lần Huy thở ra, tâm tĩnh lặng cho ba, thở vào thì tâm tĩnh lặng cho ba, thở ra thì miệng mỉm cười cho má. Khi nào thở vào là hai cha con thở chung với nhau rất là an lạc. Khi thở ra hai mẹ con cười với nhau rất là hạnh phúc. Còn khi Huy tập thể dục, chạy bộ thì cứ nghĩ là anh hai với mình, hai anh em chạy chung với nhau rất là vui vẻ như hồi xưa. Thành ra những khổ đau trong quá khứ đều biến thành niềm hạnh phúc cho mình hết trong hiện tại. Thì cái Nova Employment đó, là họ cũng chỉ dẫn cho những người nhân viên của họ y hệt như vậy. Họ giúp đỡ những người tàn tật tìm việc làm. Phương pháp của họ là, tiếng Anh của họ là họ nói là mấy người tàn tật là disability á, thì họ gạch bỏ chữ dis, nó chỉ còn cái ability thôi, là chỉ thấy cái khả năng của mình thôi. Thì những nhân viên này học cách chánh niệm vào những việc gì mình làm được và nhận thấy những điều kiện cho mình hạnh phúc thay vì lo lắng về những gì mà mình làm không được. Thành ra theo phương pháp này thì Huy nghĩ là những gì mà Huy làm, Huy giúp được ai á, là cũng như là ba má sống mãi mãi trong Huy, giúp được cho người đó. Thành ra lúc mà được cái chị thư ký này làm á, thì chị làm rất là tốt, chị rất là siêng năng và làm công việc rất là thành công, rất là hiệu quả. Thì chị thật sự là rất là cố gắng, chỉ có tập trung vào những cái gì chị làm được thôi. Chị cũng là có nhiều, vì nhiều lý do bị đau bệnh mà không làm được hơn 10 năm. Bây giờ được cái công việc làm, chị rất là hạnh phúc. Cũng như là hồi xưa ba má mới vừa qua Úc mà được cái công việc đầu tiên, mặc dù ba đi làm ở hãng xưởng, còn má thì đi rửa chén ở nhà hàng, nhưng mà rất là sung sướng là được có một công việc làm. Huy mong ước là nếu mà cộng đồng mình, nếu ai có cơ sở mà cần mướn thêm người thì xin hỏi nó và họ sẽ tìm được một người thích hợp cho cơ sở mình.
Như những gì anh Huy vừa mới nói từ đầu cái buổi nói chuyện của mình đến giờ, thì Kim Anh thấy là anh Huy nhắc đến ba mẹ rất nhiều, và cách giáo dục dạy dỗ, rồi cái cách suy nghĩ của ba mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống, cuộc đời của anh Huy rất nhiều, đã hướng anh Huy đến cái việc mà lựa chọn cái ngành bác sĩ để có thể giúp đỡ lại cho đời, rồi tập thiền, rồi giúp đỡ những cái người mà khuyết tật có thể hòa nhập lại với cái môi trường công sở làm việc chẳng hạn. Không biết là anh Huy chắc là có con cái đúng không ạ?
Dạ không, có hai đứa con trai.
Cái ảnh hưởng của ba mẹ đến anh như thế nào để anh có thể dạy dỗ lại các con của mình, có thể được xem là cái thế hệ người Việt thứ ba ở Úc á?
Em cũng rất là cố gắng dạy dỗ cho con, cũng giống như là hồi xưa ba mẹ mình dạy dỗ cho mình. Mình phải biết là mình là người Úc, nhưng mà mình cũng là người Việt Úc. Mình có những rất là nhiều vẻ đẹp của phong tục Việt Nam và rất là nhiều vẻ đẹp của phong tục của Úc. Cũng kể hết những chuyện này cho hai đứa con trai nghe. Thì chúng nó cũng nhìn sâu được và cũng thấy. Thành ra cũng rất là hên. Tại vì theo cái sự suy nghĩ dạy dỗ của Huy là ba má sống mãi mãi trong Huy, và ba mẹ sẽ sống mãi mãi trong hai đứa con trai của Huy. Thì mình làm việc gì tốt thì là ba má cũng được làm việc tốt đó. Mình suy nghĩ chuyện gì, mình nói chuyện gì hay mình làm chuyện gì đều là có ba má trân trọng hết. Thành ra mình cố gắng mình làm cho thật là tốt.
Cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã dành cái thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.